Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong phần một á, tôi dừng lại ở phần Phật giáo 1 chấm, Phật giáo 2 chấm, Phật giáo 3 chấm và Phật giáo 4 chấm. Trong buổi này đó thì tôi sẽ tiếp tục nêu ra 5 ý tưởng chính về việc sử dụng các tiện ích của truyền thông số để việc hoằng pháp có kết quả cao. Trước khi đi vào phần đó đó, thì tôi muốn chia sẻ 4 khái niệm. Theo đó chúng ta có thể lấy đó làm thước đo để đánh giá về sự tiến bộ của con người nói chung và trong từng lĩnh vực đó, nói riêng. Khái niệm 1, nỗ lực, effort. Thì Phật giáo là tôn giáo duy nhất có học thuyết về 4 nỗ lực chân chính giúp cho mọi khởi nghiệp đối với người đời, đạo nghiệp đối với tăng sĩ đó được thành tựu một cách mỹ mãn. Sự nỗ lực đã giúp cho con người biến các ước mơ trở thành hiện thực, nhưng nỗ lực không đó chỉ làm cho chúng ta dừng lại ở lao động tay chân thôi. Khái niệm 2, kỹ năng, skill, là ứng dụng các phương pháp mang tính sư phạm để giúp cho các nỗ lực đi đúng hướng và thành quả từ các nỗ lực đạt được ở trong tầm tay của chúng ta. Hiện nay đó, Việt Nam và các nước có thu nhập trung bình trở xuống đang dừng lại ở 2 khái niệm này thôi. Phương Tây, điển hình như Hoa Kỳ, Đức, Pháp, Anh, Nga, Canada, Úc. Ở châu Á thì gồm có Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc và Trung Quốc đó, đã đạt được cái giai đoạn thứ hai với 2 cái khái niệm, đó là kỹ thuật, technology và công nghiệp, industry. Đặt Phật giáo Việt Nam vào 4 khái niệm nêu trên đó, chúng ta mới dừng lại ở nỗ lực, chưa đạt được một cái phần nhỏ của kỹ năng. Đây là lý do tại sao triết lý Phật giáo có điểm mạnh về mở trí tuệ, tăng trưởng các giá trị, khép nỗi khổ, cung cấp an vui, giác ngộ và giải thoát, lại có số lượng tín đồ rất giới hạn so với các tôn giáo sau đạo Phật. Theo thống kê của Wikipedia, dân số Phật tử trên toàn cầu hiện nay đó là 450 triệu người. Nếu tính luôn những cái lý do tế nhị tại các nước cộng sản, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, không tiện nêu Phật giáo trong một tôn giáo trong các kê khai lý lịch đó, thì số lượng tín đồ Phật tử nhiều nhất đó là cũng khoảng 800 triệu người trên toàn cầu thôi. Đang khi Công giáo và Tin lành đã có trên 1 tỷ người, Tin lành mới tồn tại 400 năm. Tách ra từ Công giáo, Công giáo tồn tại 2000 năm, tách ra từ Do Thái giáo. Hồi giáo tồn tại mới 10 mấy thế kỷ, tách ra từ Công giáo. Anh giáo tách ra từ Công giáo, phát triển ở Anh. Chánh thống giáo tách ra từ Công giáo, phát triển ở Nga. Đều có số lượng tín đồ theo dân số là cao hơn Phật giáo chúng ta. đó là vì chúng ta kém về tổ chức. Người tổ chức nó liên hệ đến kỹ năng quản trị, tổ chức, hành chính đều phải sử dụng các kỹ năng. Và nếu như chúng ta bỏ đi các kỹ năng đó, thì dù có tốt nghiệp bằng cấp cao như là tiến sĩ, thậm chí là hậu tiến sĩ, tức là bằng cấp tiến sĩ thứ hai theo hệ thống của Anh, đó là tiến sĩ văn học, chúng ta vẫn không làm được thành công được vì thiếu các kỹ năng. Đang khi đó, cuộc sống thực tiễn thì cần đến các kỹ năng, mà kỹ năng đó lại không được đào tạo trong các nhà trường. Có thể nói 80% mảng kiến thức trong tất cả các khoa ở cấp đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, dù là ở trường đại học như là Harvard hay là Stanford, MIT vân vân của Mỹ, hoặc Oxford hay là London của Vương quốc Anh, nhân dân, tối đa 20% nguồn tri thức ở trong các trường lớp đó là có cho sử dụng thôi, và 80% còn lại là giúp cho các sinh viên đó đào sâu để trở thành các chuyên gia trong từng một lĩnh vực ngành nghề nào đó. Cái đó là cái quy trình giáo dục bắt buộc thôi, mà không đó chúng ta không có các chuyên gia và không có các khoa học gia. Thì như vậy thì phần giáo chúng ta là mới dừng lại ở cái khái niệm thứ hai, một phần nhỏ của kỹ năng. Technology tức là kỹ thuật đó thì bắt đầu từ năm 1800. Industry đó thì được đánh dấu đỉnh của nó là năm 2010. Nước Việt Nam chúng ta đó thì vẫn còn dừng lại ở nỗ lực và kỹ năng, chưa đi đến cái giai đoạn kỹ thuật và công nghiệp. Thì theo tôi đó, dầu cho Việt Nam có mở ra 30 đặc khu với luật đặc khu ưu đãi, chứ nói gì là 3 đặc khu cũng tiếp tục nghèo thôi. Là bởi vì đó, chúng ta sẽ bán cái nguồn tài nguyên thiên nhiên rẻ mạt của chúng ta trên đất nước Việt Nam với cái nguồn lao động phổ thông giá lương rẻ mạt, với cái tiền vận chuyển cũng rất là bèo bọt, để làm giàu cho một số tỷ phú và triệu phú trên toàn cầu đầu tư vào các đặc khu. Luật đặc khu thì luôn luôn là có đặc biệt, thông thường á cái thời gian cho thuê đó là 99 năm, còn luật Việt Nam hiện nay đó là 70 năm, hay là có rút lại 50 năm đi nữa. Hiệu quả kinh tế hứa hẹn từ các đặc khu là không cao. Mô hình đặc khu chỉ thích hợp cho các nước nghèo cách đây 70 năm. Thế giới này bây giờ người ta đã không còn sử dụng đặc khu nữa, ngoài trừ các nguyên thủ quốc gia với một cái tầm nhìn giới hạn mà đi về cái hướng đó thôi. Thế giới này người ta đã bước qua cái giai đoạn của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chúng ta phải thích ứng với nó, hoặc tối thiểu chúng ta phải dừng lại ở cái giai đoạn gọi là technology, thì nó thuộc về cái cuộc cách mạng thứ ba, thứ hai, thứ nhất, và thứ tư vẫn phải là quan trọng nhất và thích ứng nhất thôi. Cho nên nước nào, doanh nghiệp nào đầu tư vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư nếu đi đúng hướng, thì chẳng hạn như là Facebook ra đời vào năm 2003, phát triển chính thức vào năm 2006, chỉ mới 15 năm tồn tại đã giúp cho Mark Zuckerberg từ một sinh viên trắng tay nhà nghèo trở thành tỷ phú trẻ nhất, và là tỷ phú giàu, tức là sở hữu được 50 mấy tỷ Mỹ kim. Đó là do phát triển công nghệ. Hoặc như là Uber hay là Grab, công nghệ điều khiển xe thông qua app trong điện thoại thông minh. Thì quý vị thấy toàn bộ các hệ thống taxi truyền thống đang bị đe dọa và thậm chí phá sản nếu không thay đổi công nghệ điều khiển. 3 năm trước việc đó nó xảy ra tại Pháp. Các taxi Uber và Grab đã làm cho taxi truyền thống là mất cơm ăn, mất doanh thu. Người ta phải tốn tiền mua xe, bảo dưỡng xe, rồi bảo hiểm xe, rồi cũng như là tiền lương cho tài xế, hệ thống điều hành phức tạp, rườm rà. Khi mà có một cái lệnh thông báo, thậm chí là mấy chục taxi nghe được cái thông báo đó lao nhau đua nhau để đến cái vị trí đầu tiên đó, còn mấy chục người còn lại là góp gió, thế mày tốn thân, hiệu quả không cao. Còn điều khiển bằng app thì xe taxi nào trong phạm vi km mà quy đổi thành thời gian đó là 5 phút sẽ được rung báo và xe đó chở tới ngay cái địa điểm trước khách, còn tất cả các taxi khác là không được rung báo. Như vậy đó, khách đó chỉ đứng chờ ở vệ đường và ở trong nhà nhiều nhất 5 phút, không tốn tiền bảo trì, bảo dưỡng, điều hành hay gì hết. Mà cứ mỗi một giây trôi qua đó, người sáng lập ra Uber và Grab đó cứ bỏ tiền vào túi, bỏ tiền vào túi. Lúc đầu á là tay trắng, bây giờ trở thành là tỷ phú đô la. Tất cả đều liên hệ đến công nghệ hết. Thì tôi đưa một cái ví dụ như thế để chúng ta thấy đó, thay vì đầu tư vào đặc thu, Việt Nam nên đầu tư vào technology và đồng thời đầu tư vào industry. Đó là giải pháp duy nhất. Vì lợi thế của Việt Nam là gì? Cần cù và chắc xám không thua ai. Có điều là người Việt Nam phân hóa, và chính phủ Việt Nam đó thì chưa có những cái chính sách ưu đãi thiên tài nhân tài bằng cái lương cao, bởi vì cái ngân sách Việt Nam chúng ta khó khăn. Đó là cái sở đoản của Việt Nam. Nếu khắc phục được vấn đề này đó thì chúng ta sẽ không thua nước nào đâu. Tôi tin là như thế, với điều kiện là phải đi đúng phương pháp. Đức Phật gọi đó là Sama Magga, tức là con đường đúng hay là chánh đạo. Việt Nam hiện nay đang dừng lại ở các khái niệm là đúng quy trình. Là theo tôi đó, nó sẽ được sử dụng như là một cái cơ hội gọi là biện hộ cho những thất bại và trở nên tắc trách, tức là thoát trách nhiệm của mình ra khỏi cái đúng quy trình đó. Đó là cái quy trình, tôi chỉ là cái con cờ, công cụ, một mắt xích là thực hiện cái quy trình đó thôi. Lỗi là nằm ở quy trình, mà lỗi quy trình không phải là lỗi con người. Khi đi đúng được quy trình đúng, quy trình đúng nằm trong dấu và kép, không cần phải ước nguyện gì hết. Theo luật nhân quả, kết quả đạt được đó sẽ như kỳ vọng hoặc thậm chí là vượt quá kỳ vọng của chúng ta. Nó thuộc về phương pháp. Mà khi mà phương pháp đúng rồi đó, thì từ nỗ lực chúng ta đạt được kỹ năng, từ kỹ năng đó chúng ta đạt được kỹ thuật, từ kỹ thuật đó chúng ta đạt được công nghiệp. Đó là lộ trình đi mà nhân loại chúng ta không thể không quan tâm. Thì trên tinh thần đó đó, tôi xin nêu ra là năm ý chính. Thứ nhất á, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần phải tiến hành hành chánh số (digital administration) trên nền tảng quản trị số (digital management). Dĩ nhiên là chúng ta không có thời gian nhiều để mà đề cập đến vấn đề này. Ít nhất là các ứng dụng trong truyền thông kỹ thuật số chúng ta phải có, đó là online. Tôi nói ví dụ như là toàn bộ văn bản hành chính của giáo hội ở cấp hội đồng trị sự trung ương, ban trị sự các tỉnh thành, quận huyện, phường xã và các văn bản của 18.663 ngôi chùa nên đổi thành văn bản kỹ thuật số. Hiện nay chúng ta có lợi thế là gì? Viber, Zalo, Tango, Skype và nhiều cái mạng miễn phí khác. Vậy trong vòng một tích tắc thôi, nếu chúng ta làm cái group truyền thông cho các thành viên, thì một giây sau đó các thành viên đều nhận cái thông tin và nhớ được nó. Còn chúng ta gỡ thơ đôi khi bị trục trặc, mất 3-4 ngày, nhiều khi thơ đến cái sự kiện đó đã trôi qua, hoặc là người tiếp nhận văn thơ đó không báo trình lại người có liên hệ. Mà mỗi năm như vậy tốn biết bao nhiêu tiền cho vấn đề truyền thông bằng văn bản hành chánh. Bây giờ chúng ta phải đổi thành là văn bản hành chánh, đó là online, đỡ tốn tiền đi đến văn phòng để lấy đơn, để về nhà điền đơn, sau đó đến nộp đơn. Chúng ta nếu quy đổi thành tiền nha, cái tiền xe đi tới đi lui rồi mất thời gian đó không biết bao nhiêu thứ. Chùa Giác Ngộ đã làm mô hình này đó là cách đây 7 năm. Toàn bộ quản trị của chùa Giác Ngộ là online hết. các cái mẫu đăng ký khóa tu đều online, đăng ký một năm 6 lần hiến máu nhân đạo. Như sáng hôm nay là chùa Giác Ngộ hiến máu khoảng 600 người là cũng là đăng ký online. Rồi mỗi năm chùa Giác Ngộ tổ chức 1 đến 2 lần hiến mô tạng tập thể, trung bình mỗi lần là 500 đến 600 người. Lần thứ tư thì cách đây một tuần, lần thứ năm đó là vào cuối tháng 12 dương lịch. Không phải tốn công cho ban tổ chức phải đi điền các thủ tục, vì cái thủ tục điền của đó rất là nhiều. Tất cả những người phát tâm hiến cúng đều phải điền online, bấm lệnh ra, hoặc là mình in hoặc là họ in, thế thôi. Rất đơn giản, hiệu quả rất là cao. Ngoài quản trị kỹ thuật số, hệ thống hành kỹ thuật số thì đơn giản nhất đó, Giáo hội Trung ương qua Hội đồng trị sự, ban trị sự của 63 tỉnh thành, mỗi một tỉnh thành thì có 12 ban trị sự là cấp tỉnh, cấp thành phố, nên huấn luyện sử dụng kỹ thuật số trong quản trị số. Việc này nó không khó, chỉ cần mất trung bình thời gian 3 ngày đến 7 ngày thì chúng ta sẽ có thể nắm vững và tiết kiệm được biết bao nhiêu thời gian, công sức và tiền bạc. Từ năm 2010 trở về trước thì trang web được xem là hữu dụng. Internet ra đời vào năm 1983, cho đến 2010 đó là nó gần 20 năm tồn tại. Tôi thành lập ra trang web Đạo Phật Ngày Nay.com vào năm 2000, tức là chậm hơn cái xu thế của thế giới là 17 năm. Nhưng tôi là người đầu tiên ở trong nước Việt Nam đã làm công việc đó trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam. Mình vẫn còn lạc hậu rất là nhiều so với cái xu thế của thế giới. Thì lúc đó trang web Đạo Phật Ngày Nay là song ngữ Anh và Việt. Riêng cái mạng tiếng Anh đó, của Đạo Phật Ngày Nay đó, là một trong những mạng đầu tiên trên toàn cầu về Phật học. Có nghĩa là Phật giáo chúng ta lạc hậu đến thế. Tôi đã lạc hậu, nhưng mà so với các tổ chức Phật giáo khác còn lạc hậu hơn tôi. Thì chúng ta thấy là chúng ta đang bị bỏ rơi, bởi vì chúng ta không thích ứng, đang khi học tiếp phương tiện của Phật giáo, được dẫn dắt bởi trí tuệ, phải giúp cho chúng ta thích ứng rất tích cực và sử dụng các phương diện tích cực của nó, bên cạnh việc chánh niệm về các phương diện tiêu cực mà có thể có. Ngoài trang web mà tất cả các tổ chức Phật giáo như vừa nêu, Hội đồng trị sự, ban trị sự 63 tỉnh thành, rồi mỗi ban trị sự như vậy nó có 12 đến 13 là ban, rồi ban trị sự Phật giáo quận huyện phường xã, 18.663 ngôi chùa theo tôi đó phải có trang web mang tên đơn vị của mình, để mọi thông báo đều ở trên internet, chúng ta không phải gỡ thư mời như trước đây nữa, nó lạc hậu lắm mà không hiệu quả. Bên cạnh trang web thì chúng ta phải sử dụng mạng xã hội để truyền thông. Hiện nay mạng xã hội Facebook là mạnh nhất, có trên 3 tỷ người sử dụng trên toàn cầu, hoàn toàn miễn phí. Bằng kinh nghiệm của hệ thống truyền thông của chùa Giác Ngộ đó, thì tôi thấy là bây giờ truyền thông trang web là không hiệu quả nữa rồi. Tuy nhiên đó, đó là cái mặt nở của cá nhân hoặc một ngôi chùa hay là một đơn vị Phật giáo. Chúng ta cũng cần phải giữ luôn cái hai phương tiện truyền thông. Truyền thông trang web là thuộc về công nghiệp lần thứ ba, còn truyền thông mạng xã hội nó thuộc về công nghiệp lần thứ tư. Chúng ta phải giữ luôn cả hai phương diện này. Tôi đưa một ví dụ như là cái buổi tôi chia sẻ chủ đề tà đạo hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ xuất xứ từ Hàn Quốc, thì Facebook thích dịch từ á, trong cái buổi truyền trực tiếp đó đó là có khoảng 300.000 người truy cập. Đồng thời đó, truyền thông trực tiếp đó đó thì còn có YouTube, cũng là một mạng hoàn toàn miễn phí, thì có đến 2 triệu lượt người truy cập. Và ngay cái tuần lễ mà tôi chia sẻ cái chuyên đề này đó, thì cái bài đó nó đứng vị thế thứ 5 trên toàn cầu trong cái truy cập đó, của giai đoạn đó đó, chúng ta thấy nó cực kỳ hiệu quả đến thế. Đang khi nếu quý vị có mặt tại chùa Giác Ngộ hôm đó chỉ có 100 Phật tử tụng kinh mỗi ngày, thì nhân việc đó tôi chia sẻ talk show góc nhìn Phật giáo về cái chủ đề mà báo giới lúc bây giờ đang rất quan tâm. Đang khi đó cũng với chủ đề đó, tôi truyền thông ở trên trang web chùa Giác Ngộ .com, Đạo Phật Ngày Nay .com có được chừng có 2-3 ngàn người truy cập thôi. Đây là sự khác biệt lớn giữa truyền thông kỹ thuật số thuộc công nghiệp 3 chấm và truyền thông kỹ thuật số thuộc công nghiệp 4 chấm. Do vậy các thầy các sư cô giảng sư nói riêng, tăng ni nói chung, với vai trò là nhà tâm linh có chức năng chẩn đoán bệnh khổ đau, truy tìm nguyên nhân khổ đau, hứa hẹn hạnh phúc và dẫn dắt bằng bát chánh đạo đó, cần phải sử dụng luôn cả 2 mạng truyền thông công nghiệp 3 và công nghiệp 4. Và không á, chúng ta sẽ trở nên rất lạc hậu. Cũng giống như các ca sĩ dầu ca hay cỡ nào đi nữa, nếu không ra trước đây đó là cassette thép, sau đó là VCD, sau đó là DVD, bây giờ đó là MV ở trên mạng xã hội, thì các ca sĩ đó sẽ bị lỗi thời. Như tôi đã phân tích trong chương đề 1 á, đẳng cấp như Hương Lan với cái giọng ca ngọt ngào, đẳng cấp như Khánh Ly với cái giọng ta gào thét, kỹ thuật luyến lái rất là chuyên nghiệp, vẫn bị bỏ xa bởi các ca sĩ trẻ mà giọng của họ về bản chất là thua xa 2 ca sĩ giọng ca vàng này. Cho là đó là vì liên hệ đến cái việc sử dụng truyền thông kỹ thuật số công nghệ 4 chấm hay là công nghệ 3 chấm. Điều 2, chúng ta phải thừa nhận cái nhu cầu của chùa online, giảng sư online, giảng đường online, tư vấn Phật pháp online. Cách làm đạo của các tăng ni ngày nay so với Đức Phật là kém hiệu quả. Trong phần 1 tôi đã chia sẻ rằng là mỗi ngày đó Đức Phật đó đi ra khỏi tu viện trung bình là 8 cho đến 10 tiếng. Lấy cái cớ hành khất á, chủ yếu là tương tác với các nhóm xã hội, có khi là 3 người, 5 người, 10 người, nhiều nhất là 50 người, để giúp cho họ giác ngộ chân lý và trở thành tăng sĩ hay là Phật tử. Đang khi cách làm đạo của chúng ta ngày nay là ngồi thúc thủ trong chùa để chờ quần chúng tế, thua, thất bại. So với các nhóm tin lành, hiện nay tin lành là trên toàn cầu có khoảng 450 giáo phái. Đó là đạo có giáo phái nhiều nhất trên thế giới. Thì mỗi ngày đó, tín đồ của đạo tin lành phát nguyện truyền đạo ở những nơi công cộng, bao gồm quảng trường, bến xe, chợ búa, nhà trường, những khu vui chơi. Thì theo thống kê xã hội học tôn giáo đó, cứ 100 người được các nhà truyền đạo tin lành tiếp xúc thì tối thiểu có 5 người cải đạo. Sau khi tiếp xúc trong rồi đó, cái công việc follow up của họ là gì? Đến tặng nhà, thông qua việc xin số điện thoại và địa chỉ, tặng kinh thánh, tặng sách dẫn nhập vào đạo tin lành, chở miễn phí đi đến nhà thờ, hứa hẹn nghề nghiệp, giúp đỡ nguồn tài chính, làm tất cả mọi thứ có thể để giúp từ một người khác đạo hoặc không có đạo trở thành Phật tử. Đang khi chúng ta đã không làm được công việc đó, có nhiều cái trường phái từ đầu tông á, 30 người, 50 người, từ 8 tiếng đến 8 ngày hoặc vài chục ngày để độ một người gần chết hoặc là độ một hồn ma thôi, hiệu quả không cao. Nên cách thức Đức Phật là độ người sống và độ rất nhiều người trong một ngày. Cho nên đó, chúng ta phải tìm cách để tiếp cận quần chúng, chứ không nên ngồi thúc thủ chờ quần chúng đến chùa. Và mô hình chùa online theo đó đó có hiệu quả rất là lớn. Cách đây chưa đầy 30 ngày, tức là đầu tháng 9 đó, ha, thì VTV, HTV rất quan tâm về chùa online, vì có một cái nhóm Phật tử tạo ra một trang web chùa online, có tự Phật online, chánh điện online, tư vấn online, tụng kinh online, tất tần tật online. Và người đầu tiên mà họ mời để trả lời đó trong Phật giáo đó là tôi. Đang khi đó rất nhiều người Phật tử ném đá cái mô hình chùa online đó, vì sợ rằng phát triển mô hình này đó giới trẻ không đến chùa, chỉ trải nghiệm chùa online, còn gọi là chùa trong thế giới ảo. Đó là một quan điểm sai lầm. Có bao nhiêu ngôi chùa có tổ chức tu học bài bản, trên tổng số 18.663 ngôi chùa trên toàn quốc, tôi đoán là không quá 1%. Tôi may mắn đi thuyết giảng gần 63 tỉnh thành, cũng như là cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài gần 20 quốc gia. Tôi thấy rất rõ phần lớn tăng ni trụ trì không thuyết giảng. Ngay cả các tỉnh hội Phật giáo lớn như là Huế, Đà Nẵng, Bình Định thì mỗi tỉnh như thế chỉ có một giảng đường chung thôi cho đến thời điểm năm 2018 này. Còn lại đó thì vẫn tu tập theo mô hình truyền thống là bát quan trai giới và vô, nó dành cho đối tượng muốn đi tu mà chưa thấy rõ là lý tưởng đi tu đó có phù hợp với mình hay không. Đó là tu xuất gia trong một ngày. Từ năm 2006 đó thì tôi đã đề xuất trưởng đạo hòa thượng Thích Trí Quảng mở khóa tu an lạc tại chùa Phổ Quang, và tên gọi đó tôi là người đề xuất để thay thế cái mô hình tu bát quan trai giới, nó phù hợp cho người tại gia. Thì như vậy mô hình là chùa online đó là rất quan trọng, chúng ta phải chấp nhận nó như là một loại hình thực phẩm mới. Mà nói theo Đức Phật trong kinh Tạng Pali cũng như là kinh điển Arama đó, thực phẩm nó gồm có 4 loại: đoạn thực, hay còn gọi là đoàn thực, nó tùy theo cái phát âm, đoàn thì đúng hơn, đoàn nghĩa là tròn. Thực phẩm á, vò viên, là bởi vì người Ấn Độ ăn bóc cho nên đó, họ phải vò nó lại thành một cái vòng tròn tròn như thế nè, bỏ vào ăn. Mà người Ấn Độ Nam á, thì rau quay nó dài lắm, họ bỏ vô mà nó không đụng rau á. Nên đó, từ cái hình thù thực phẩm mà ta mới gọi đó là đoàn thực, thực phẩm có hình thù tròn. Nói chung đó là thực phẩm vật chất, thức ăn và thức uống. Xúc thực á, thì gồm có 6 giác quan, mỗi một loại giác quan đó nó có nhu cầu thực phẩm riêng. Ví dụ mắt á, thì màu sắc và hình thù, lỗ tai thực phẩm á, là âm thanh, lỗ mũi thực phẩm là mùi, lưỡi thực phẩm đó là vị, thân thể thực phẩm là vật xúc chạm, và ý thức á, là mọi thứ trên đời được xem là thực phẩm của nó, đó là thức thực. Như vậy thức thực á, chiếm đại đa số các nhu cầu tiêu thụ của chúng ta, trong đó có các phương tiện nghe nhìn liên hệ đến con mắt và lỗ tai. Tư niệm thực và thức thực á, là hai cái bằng chiều sâu á, của ý thức. Như vậy ý thức á, có đến 3 phương diện: vừa tư niệm thực, vừa thức thực, và vừa đồng hành với 6 thức giác quan. Thị giác tức là thức, tức là nhận thức của con mắt, thính giác nhận thức của lỗ tai, khứu giác nhận thức của lỗ mũi, vị giác nhận thức của cái lưỡi, xúc giác nhận thức của các hệ thống thần kinh trên thân, và ý thức là nhận thức của toàn cõi tâm. Đức Phật đã đi trước thế giới này đó là 26 thế kỷ. Khi Đức Phật nêu ra có nhiều loại hình thực phẩm khác nhau mà ý thức vẫn chiếm đại đa số, các giác quan á quan trọng còn hơn là tiêu thụ thực phẩm á bằng cái miệng thông qua thức ăn và thức uống. Như vậy chùa online phục vụ cho 3 phương diện, đó là thức thực, tư niệm thực và các thức giác quan. Thì không có lý do gì là tu sĩ mà không cung ứng được các sản phẩm productivity thông qua chùa này nè cho người chúng tại gia. Bởi vì rất nhiều chùa không có người chủ trì, có nhiều chùa có người chủ trì nhưng không có người thuyết giảng. Có nhiều nơi tôi đi thuyết giảng, bởi vì biết là 40 họ chưa từng bài thuyết giảng nào. So với linh mục đạo Công giáo, mục sư của đạo Tin Lành, thì tăng ni của chúng ta quá thờ ơ với việc hoằng pháp. Tỉnh nào cũng có 25 thành viên chính thức, nhưng bao nhiêu người trong số đó bao gồm trưởng ban hoằng pháp của tỉnh làm công việc hoằng pháp, tôi đoán là không nhiều. Nếu như chúng ta không thay đổi cách thức lề mề này thì Phật giáo Việt Nam sẽ dễ chết trong vòng 30 năm và sẽ trở thành bản sao của Hàn Quốc. Năm 1950 đánh dấu cái cuộc nội chiến giữa Bắc Triều Tiên do Liên Xô ủng hộ, Nam Triều Tiên nay gọi là Hàn Quốc đó, do Hoa Kỳ ủng hộ, thì họ đã bắt đầu thay đổi đất nước. Vào thập niên 60 của thế kỷ trước đó, thì cựu tổng thống Park Chung Hee đã biến một Hàn Quốc lạc hậu còn hơn Việt Nam Cộng Hòa của miền Nam Việt Nam trở thành một siêu cường quốc của châu Á trong vòng 2 thập niên thôi. Cho đến thập niên 80 là Hàn Quốc là trở thành đỉnh cao của châu Á chỉ đứng sau Nhật. Đó là vì đi đúng phương pháp đúng Sama Magga của Đức Phật. Và bây giờ đó thì Phật giáo Hàn Quốc chỉ còn lại 18% dân số trên tổng số 55 triệu dân. Đang khi Tin Lành đó, chưa đầy đó là 80 năm đã có được 23% dân số tại Hàn Quốc, Công giáo là 24%. Đó là thống kê mới nhất vào tháng 7 năm 2018. So với cách làm đạo thì Phật giáo Việt Nam chúng ta không khá hơn Hàn Quốc. Mô hình chùa của Hàn Quốc rất là chuẩn mực. Bên đó thì họ có là 60 giáo hội. Hai giáo hội quan trọng nhất đó là Tàu Khê, được thành lập vào năm 1962, trước hai so với giáo hội Việt Nam thống nhất của Việt Nam. Và giáo hội Thái Cổ được thành lập vào là đầu thế kỷ thứ tư Tây lịch, tồn tại 16 thế kỷ. Phái Tàu Khê đó thì có được 13.000 tăng ni. Phái cổ thì có 10.000 tăng ni. Tổng cộng lại đó thì có khoảng chừng 6.000 ngôi chùa với hai mấy ngàn tăng ni thôi. Và tổ chức tu học của họ rất đơn giản. Thế mà giới trí thức, giới chính trị, giới doanh nghiệp, giới trẻ đã xoay lưng với Phật giáo Hàn Quốc và họ hướng về Công giáo và Tin Lành. Trách nhiệm đó tôi cho rằng là thuộc lãnh đạo Phật giáo và các vị tăng sĩ, mà quan trọng nhất vẫn là các giảng sư. Cho nên trong nhiều hội thảo chuyên đề của Ban Hoằng Pháp Trung ương đó, thì tôi đều chia sẻ quan điểm làm thế nào để 55.000 tăng ni trên toàn quốc, trong số đó có 18.663 vị trụ trì phải là các giảng sư. Nếu không làm cái mô hình này đó thì Phật giáo Việt Nam suy vong thôi. Tại các nhà thờ đó, ở thành phố lẻ thì mỗi ngày có 2 thánh lễ. Ở thành phố lớn như là Hà Nội và Sài Gòn đó, mỗi ngày có 3 thánh lễ. Mỗi một nhà thờ thông thường chỉ có một linh mục quản lý, được gọi là linh mục chính. Thỉnh thoảng có thêm 2 linh mục phụ tá. Và mỗi thánh lễ đó đều có giảng. Nhà thánh lễ nào cũng đầy ắp người, phần lớn là giới trẻ. Thì chúng ta có bao nhiêu chùa ắp như chánh điện số lượng Phật tử, mà nói một cách sơ thật á, phần lớn là U60 trở lên, trong số đó đại đa số là người già thuộc giới bình dân. Như đối chiếu với đối tượng Hoằng Pháp mà được Đức Phật quan tâm trong giai đoạn một năm đầu á, thì năm đạo sĩ người như một bên đó là đạo sĩ, 4 người còn lại là chính trị gia. 55 thương gia trong nhóm gia xá đều là những người giàu. 3 đạo sĩ Ca Diếp và 1.150 đệ tử của ông á là các đạo sĩ Bà La Môn, đó là thượng tầng tri thức cao nhất của cấu trúc xã hội Ấn Độ. Vua Tần Bà Sa La là giới chính trị. Và tuổi của nhóm này đó là 25 đến 40. Sau đó Đức Phật mới độ giới bình dân, vì giới bình dân là số đông, họ đi theo các thành phần đó, họ lệ thuộc vào nhóm chính trị, nhóm thương gia và nhóm đạo sĩ. Ai nắm được 3 cái nhóm chức vụ này thì nắm được quần chúng, thế thôi. Còn trong thời đại này đó, ai nắm truyền thông là nắm được quần chúng. Nó là một cái phương diện thứ tư, quyền lực mềm, soft power. Và quyền lực mềm này đó chi phối toàn bộ hoạt động, ngay cả chính trị và tiền tệ. Cho nên nói như vậy để chúng ta thấy là cần phải thích ứng cái mô hình chùa online. Từ năm 2000 đó thì tôi là người đầu tiên đưa Đại Tạng Kinh tiếng Việt dưới dạng internet, lúc đó là HTML, cái công nghệ đó là lạc hậu so với bây giờ, nhưng mà vẫn còn hữu dụng. Sau đó thì các trang web của cộng đồng Việt Nam á lần lượt chia sẻ lại. Đến năm 2004 đó thì chùa Giác Ngộ làm ấn bản âm thanh hóa Đại Tạng Kinh Việt Nam đầu tiên trên toàn cầu, chứ không riêng gì ở Việt Nam. Và ấn bản âm thanh đó nó tiện ích như thế này: nếu đọc kinh, đọc sách, chúng ta phải ngưng các việc, thì việc nghe kinh, nghe Phật Pháp vừa làm vừa nghe được. Đó là ích của thời kỳ số. Chùa Giác Ngộ cũng đã thực hiện được khoảng 600 sách nói Phật giáo miễn phí hoàn toàn bên cạnh Đại Tạng Kinh. Thì đây là ấn bản mà tôi cho rằng nó sẽ có cái vị trí đứng rất quan trọng trong thời kỳ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Và chùa Giác Ngộ đã có app trong điện thoại thông minh Apple và điện thoại thông minh Samsung. Các Đại Tạng Kinh đó quý vị có thể truy cập app chùa Giác Ngộ hoặc là app phatam.com cũng của chùa Giác Ngộ. Thì lưu điện đây thì tôi xin giới thiệu, đây là chùa Giác Ngộ có tất cả là 5 trang web: chùa giác ngộ.com, gồm có Đại Tạng Kinh âm thanh, 150 album nhà Phật giáo do tôi biên tập, 4.300 bài pháp thoại của tôi trong 16 năm qua, và sách nói Đại Tạng Kinh Phật giáo. Phatam.com do chùa Giác Ngộ biên tập thì gồm có khoảng 40.000 pháp thoại của tăng ni trong nước và nước ngoài, phim ảnh Phật giáo, âm nhạc Phật giáo, sách nói Phật giáo phong phú nhất ở trong cộng đồng Phật giáo toàn cầu. Ngoài ra thì còn có ban hòa pháp chấm cơm khoảng 1.000 bài pháp thoại của khoảng 50 giảng sư khóa tu ngày an lạc tại chùa Phổ Quang do tôi làm tổng biên tập. Ngoài ra thì còn có quỹ là Phật ngày nay chấm cơm thì đó là 5 trang web mà chùa Giác Ngộ sử dụng để phục vụ cho lợi ích của quần chúng, như là sự thay thế cho giảng sư di động và giảng đường di động. Nếu ai thích nghe bài giảng của tôi thì vào chùa Giác Ngộ .com, còn thích nghe các giảng sư khác thì phatam.com, bao vào pháp .com, rất là rộng mở. Do đó các thầy các sư cô có thuyết giảng thì có thể liên lạc với ban biên tập của trang web và phatam.com qua email thichngodung@gmail.com. Quý vị có thể cung cấp đường link và các bài giảng đó sẽ được đưa vào phatam.com, trở thành cái kho thư viện pháp thoại lớn nhất toàn cầu so với các quốc gia, chứ không phải riêng gì Việt Nam. Và đó là cách để xóa nạn mù chữ Phật pháp của Phật tử tại gia mà do sự thiếu tích cực của người chúng ta đã bỏ rơi họ. Và cuối cùng á, họ không có được thực phẩm chánh tín thì họ phải ăn thực phẩm mê tín. Chúng ta phải mất cả một kiếp người để giải quyết phát nạn mê tín của Phật tử tại gia. Điều 3, nên làm các app cho điện thoại thông minh Apple và điện thoại thông minh Samsung cũng như là iPad. Hiện nay đó, chùa Giác Ngộ là nơi đi đầu về lĩnh vực này. Nếu quý vị vào trong app của Apple và Samsung có cái chữ Thích Nhật Từ thì quý vị sẽ thấy xuất hiện một icon có tựa đề là Kinh Sách Thích Nhật Từ, tức là kinh do Thích Nhật Từ dịch và biên tập, sách do Thích Nhật Từ viết, thì gồm có 80 quyển hoàn toàn miễn phí. Nếu quý vị truy cập bằng iPad á, với nhất cái iPad có cái tiết diện to đó, thì quý vị sẽ coi rất thoải mái, quẹt một cái qua bên tay trái là qua trang mới. Mang theo 80 quyển sách đó chỗ đâu mà chứa, chỉ có một iPhone hoặc iPad, đi chỗ nào quý vị cũng tham khảo được. Hay là bấm vào app đó đánh chữ Phật âm thì sẽ xuất hiện cái kho dữ liệu Phật pháp của chùa Giác Ngộ tổng hợp trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam. Không có một cái nguồn dữ liệu nào về Phật pháp gồm phim ảnh, âm nhạc, sách nói, Đại Tạng Kinh, pháp hội của tăng ni nhiều như là phatam.com. Thì trong app quý vị có thể mở ra app trang web chùa, app trang web cá nhân, app Facebook chùa, app Facebook cá nhân, cái bấm vào đó là nó xuất hiện, hoặc app YouTube vân vân. chúng ta có thể làm được rất nhiều thứ hoàn toàn miễn phí, không có lý do gì mà chúng ta không làm. Ngoài ra thì quý vị có thể dựa vào pháp môn mà mình đang tu tập, làm những cái app về thiền. Nếu chúng ta là người hướng dẫn thiền, app về tịnh độ tông, nếu phương hướng làm đạo của mình là tịnh độ tông, phát triển phương diện đó lệ lạc cho quần chúng là rất lớn. Thứ tư, cần phải tổ chức các khóa tu. Mô hình truyền thống của Phật giáo Việt Nam nói riêng và toàn cầu nói chung á, là tổ chức á, những lễ vào ngày sắc vọng, tức là rằm và mùng một. Phương pháp tổ chức này không còn thích hợp nữa, vì đó là hai ngày phần lớn rơi vào ngày hành chánh. Ngày hành chánh thì quần chúng không đi chùa được, nếu đi chùa chỉ là người thất nghiệp hay là người đã về hưu. Người thất nghiệp là thành phần nghèo, người về hưu á, thì không tạo ra tiền. Còn doanh nghiệp á, thì ngày đó người ta làm việc, cho nên cuối cùng rồi đó, hiệu quả chúng ta chỉ đáp ứng được một thiểu số, đó là giới bình dân và giới người già thôi. So với cách thức làm đạo của Đức Phật, giới chính trị, giới doanh nghiệp, giới trí thức, giới trẻ, cách thức làm đạo của chúng ta lạc hậu so với Đức Phật cách đây 26 thế kỷ trước. Do đó phải tổ chức các khóa tu vào hai ngày cuối tuần, thứ bảy và chủ nhật. Hiện nay đó thì Việt Nam là một trong những ít còn sót lại duy nhất chưa nghỉ vào ngày thứ bảy. Còn khắp thế giới là người ta nghỉ thứ bảy và chủ nhật. Từ giấc ngộ có tất cả 6 khóa tu, 14:20 cho đến 17:00. Khóa tu búp sen từ bi dành cho mầm non và thiếu nhi tuổi từ 3 cho đến 13, gồm có trung bình đó là 400 cháu mỗi tuần. Vào sáng chủ nhật từ 6:30 đến 11:30, khóa tu an lạc dành cho tuổi trung niên và lão niên, trung bình 700 người. Chiều chủ nhật 13:00 đến 17:30, khóa tu tuổi trẻ hướng Phật, phần lớn thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên, trung bình 650 đến 800 người, có khi đến 1.000 người tùy theo chủ đề và giảng sư được thỉnh mời. Đó là ba khóa tu phổ thông. Ngoài ra đó còn có khóa tu thiền 2 tuần 1 lần vào ngày chủ nhật cho quảng đại đa số quần chúng mọi thành phần. Còn có khóa tu thiền vào sáng thứ bảy mỗi tháng 1 lần dành cho những người doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và những người làm công tác văn phòng. Vào mỗi buổi tối 18:45, chùa Giác Ngộ có 4 lớp giáo lý diễn ra song song một lúc, trung bình 80 đến 150 người theo học, gồm có Phật pháp căn bản, lớp Phật pháp nâng cao, lớp kinh trung bộ trích giảng và lớp pháp tú trích giảng. Song song đó thì còn có thêm lớp tiếng Anh miễn phí, tiếng Trung miễn phí, tiếng Nhật miễn phí, tiếng Hàn miễn phí, tiếng Khmer miễn phí và thư pháp miễn phí. Lớp tiếng Hàn thì có 600 người học, lớp tiếng Nhật là 450 người học, lớp tiếng Anh thì 100 mấy người, tiếng Trung thì gần 100 người, tiếng Khmer là cũng được 50 người, và thư pháp là gần 200 người học. Mở khóa, cứ bỏ một khóa là 3 tháng kết thúc, sau đó mở cái khóa mới, cấp chứng chỉ đàng hoàng. Thì mỗi buổi tối vào 18:45, ai thích tụng kinh lên chánh điện ở lầu 1, ai thích ngồi thiền thì lên lầu 3, ai thích học Phật pháp thì lên lầu 4, ai thích học ngoại ngữ thì lên lầu 5, diễn ra song song cùng một thời điểm. Đó là sử dụng tối đa công suất phòng ốc của chùa Giác Ngộ với diện tích có 800 m², nhưng may mắn là được 7 lầu, để mở các hay là cánh cửa trí tuệ để đạt được mắt tuệ cho quần chúng đại gia. Đó là chưa nói những cái trang web của chùa Giác Ngộ rất là hiệu quả, gồm có 5 trang web, và bên cạnh đó thì chùa Giác Ngộ còn có 15 Facebook để truyền thông. Thì mỗi một cái Facebook nó có một cái chủ đề riêng, ví dụ như là đạo Phật thì nó là giới thiệu chung về đạo Phật chứ không phải là về chùa Giác Ngộ hay là về Thích Nhật Từ. Và đạo Phật ngày nay đó là những cái thích ứng của đạo Phật trong cái bối cảnh sau hiện đại, rồi quý là Phật ngày nay, là thích được từ chung, là thích được từ pháp thoại, thích được từ Facebook, vân vân, tất cả là 15 Facebook như thế. Thì trung bình đó, mỗi một ngày như vậy đó, có khi đó là có cả triệu người truy cập, có khi là 5 triệu người truy cập. Cái hiệu quả truyền thông đó rất là lớn. Do đó chúng ta phải tổ chức các khóa tu, vì đây là nhiệm vụ quan trọng nhất của các vị tăng sĩ. Cái quyền ước của tôi đó là mỗi tu sĩ phải là một đạo sư. Đạo sư tâm linh của Phật giáo đó phải làm được ba vai trò quan trọng. Thứ nhất, dịch thuật kinh điển được, viết được sách Phật học ứng dụng. Đó là yêu cầu một. Thứ hai đó là các tu sĩ phải thuyết giảng Phật pháp được, hoặc là giảng dạy Phật học tại các trường sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, hay là các cấp cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, hay là thuyết giảng Phật pháp ứng dụng cho các Phật tử tại gia tại các giảng đường. Nếu không làm công việc này thì tu sĩ Phật giáo đã trở thành đầu tư vào cánh tay trái. Còn có công việc quan trọng nhất của tu sĩ vẫn là thuyết pháp giảng kinh thôi, đó là tay phải. Công việc thứ ba đó là tổ chức các khóa tu, và công việc phụ thứ tư đó là tham gia hành chính giáo hội cũng như là các sự kiện. Thì đó là bốn phương diện mà mỗi tu sĩ trên tổng số 55.000 tu sĩ toàn quốc bắt buộc phải làm được, thì Phật giáo Việt Nam đó mới có thể thoát khỏi cái tình trạng giống như Hàn Quốc khi nền kinh tế lên cao. Thì con người đó sẽ bắt đầu nhàm chán dần, vì nó có quá nhiều các phương tiện giải trí, các sự hoạt tâm linh. Nếu thiếu tổ chức kỹ thuật số, nếu thiếu quản trị kỹ thuật số, nếu thiếu những cái thực phẩm thu hút phù hợp với khẩu vị của người tại gia, thì dầu cho triết lý đạo Phật có cao siêu đi nữa, người ta vẫn xoay lưng với đạo Phật. Đây không phải là một sự cương điệu, mà đó là một cái cảnh báo. Và rất mong các thầy các sư cô học các lớp cao cấp giảng sư quan tâm cho vấn đề này, và tất cả chúng ta hợp tác nhau để làm công việc đó. Mà nói theo thầy sư Nhất Hạnh đó, đi như một dòng sông, nó khác đi như những giọt nước hay những giọt mưa. Đi một dòng sông đó là một cái sức chảy, nó là một cái quy luật nó chảy, chỗ là cao thì xuống, dưới xuống thấp, không thể cản được, thì chúng ta mới có thể thành công được. Ngoài ra đó thì chúng ta phải tổ chức các lễ cưới tại chùa. Chùa Giác Ngộ hiện nay đó, một năm trung bình là tổ chức 30 đến 40 lễ cưới. Và bắt đầu từ năm 2018 này đó, thì mỗi năm á, ngoài số lượng đó còn tổ chức đám cưới tập thể cho 50 đến 100 cặp công nhân. Mà mỗi một cặp như vậy đó được trao tặng quà 18 triệu đồng để khích lệ họ tổ chức lễ cưới trong chùa. Các thầy các sư cô có các đệ tử thuộc gia đình khó khăn làm lễ cưới đó, thì có thể đăng ký Chùa Giác Ngộ khoảng chừng 2 tháng nữa tổ chức, để chúng ta ghi tạo ý thức tổ chức lễ cưới tập thể tại chùa. Trong các tôn giáo đó, Phật có lợi thế về văn bản học kinh điển dạy về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình. Kinh thánh của Do Thái giáo tức là của Kinh thánh của Công giáo, Tin lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo tức là Tăng ước cho Chúa dạy, không đề cập đến tình yêu và hôn nhân. Thế mà họ tổ chức cái đó như là một phép bí tích rất quan trọng và thiêng liêng. Ở tại Nhật Bản người ta có một câu thiệu rất đau lòng: muốn tổ chức sinh nhật linh đình hãy vào nhà thờ thần đạo, muốn tổ chức đám cưới linh đình hãy vào nhà thờ Công giáo và Tin lành, muốn tổ chức đám ma linh đình hãy vào nhà chùa. Phật giáo vô tình hốt xác, thần đạo hốt cả một chiếc người từ tuổi thôi nôi thứ nhất, còn Công giáo là hốt cả một chiếc người từ cái tuổi thơ. Đó là một cái câu phản ảnh mà chúng ta cần phải quan tâm. Nếu tăng ni không thay đổi cách làm đạo ngoài ngưỡng cửa tín ngưỡng qua các khóa lễ cầu an cầu siêu không thể bỏ, thì nó giúp cho người ta vào đạo rất tốt. Chúng ta phải thích ứng với cái thời đại truyền thông kỹ thuật số này, bằng không chúng ta sẽ bị bỏ lại sau lưng, hoặc là bị thay thế bởi các tôn giáo khác. Điều cuối cùng, ý thức về chiến tranh mạng, cyber war. nước Việt Nam á, có độ bình ổn về an ninh tương đối tốt, tốt rất nhiều lần so với Hoa Kỳ và nhiều nước trên thế giới. Dĩ nhiên là chúng ta vẫn còn nghèo, lạc hậu và cần phải khắc phục để đi theo con đường technology và industry. Dầu là đang ở nơi không có chiến tranh, không có khủng bố, trên mạng mỗi tích tắc trôi qua là có chiến tranh mạng xảy ra rất khốc liệt, đả phá, tàn phá, chỉ trích, vu cáo, xuyên tạc, đập đổ, phá hoại. Chúng là có ý thức hay không á, cái việc đó nó diễn ra hàng ngày hàng giờ trên thế giới ảo. Nhưng mà cái tác dụng đó là tác dụng thật. Chúng ta không thể xây lưng với thế giới ảo, nó là ảo chứ thực ra đó nó là thế giới của ý thức, tức là siêu vật lý, metaphysics. Thực tế đó, đời sống tinh thần của nhân loại nó thuộc về siêu vật lý. Còn sắc giới đó là một cái đời sống thấp cấp thôi. Cái giới hạn của đời sống sắc giới đó, đó là thực dụng và khoái lạc giác quan. Nặng nhất của đó là hưởng thụ tính dục, kama tanha. Còn vô sắc giới đó, nó thuộc về đó ý thức. Chúng ta đừng có ngây ngơ để nghĩ rằng nó có ba cái thế giới tách lập ra khỏi con người. Quả địa cầu này nó thuộc về sắc giới, còn sắc giới đó nó thuộc về cái giới khác, không có đâu. Trong mỗi con người chúng ta, tùy theo cái huấn luyện tâm thức mà chúng ta đang bị vướng kẹt lại ở sắc giới, hay là chúng ta đang được cái đẳng cấp của vô sắc giới. Cyber war, tức là chiến tranh mạng, nó làm tàn phá các quốc gia, tàn phá các tập đoàn, tàn phá các tổ chức, trong đó Phật giáo đang là đối tượng là bị tấn công. Tấn công một cách kịch liệt. Kiến thức về kỹ thuật số và quản trị mạng, chiến tranh mạng đối với các thì hầu như là không có gì. Chúng ta bị tấn công hàng ngày hàng giờ qua fake news, tức là các tin tức giả, tin tức vu khống xuyên tạc. Đang khi các Phật tử và tăng ni chúng ta cứ thờ ơ, nghĩ rằng là tôi đúng rồi, tôi không cần phải đến chính. Và câu tai hại nhất dẫn đến cái tình trạng này, đó là một trong 10 điều của Bảo Dương Tam Muội: quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã. Đây là câu trái hoàn toàn về Phật học so với chủ trương của Đức Phật Thích Ca. Đố tăng ni nào tìm kiếm được một dữ liệu nào trong kinh điển Pali, Agama và Đại Thừa rằng là khi bị hàng quan, Đức Phật không trả lời? Chưa bao giờ có. Câu chuyện là được trích lại trong kinh 42 chương. Một ông tới chửi Đức Phật xối xả, Đức Phật vẫn lặng thinh. Rồi sau đó ông ấy cục hít, Đức Phật hỏi là ông tổ chức lễ hỷ trong gia đình, người tặng quà đến cho ông mà ông có vô cùng nhận thì đó thuộc về ai? Lời là người hiến tặng. Đức Phật nói là những lời ông chỉ trích thôi đó, tôi không có chỗ chứa, phiền lòng ông về. Ông ấy chính là cha ruột của triệu phú gia xá. Suốt một đời lập việc của ông ấy là làm con mình trở thành triệu phú. Giác ngộ chân lý Phật gia xá đã chối bỏ cái kế thừa, trở thành nhà tâm linh. Cho nên ông ấy hận Đức Phật, tới hận triệu Đức Phật. Rồi cuối cùng ông ấy trở thành Phật tử. Chưa bao giờ Đức Phật tinh lặng. Và trong kinh Trung Bộ á, Đức Phật nói rất rõ, cái này không có trong tôi, tôi không phải là tác giả của điều này. Khi mà bị một người nào đó nói sai về mình, chúng ta phải bạch hóa điều đó ra để các thông tin ngộ nhận nó không có cơ hội được lây lan. Cái tác động truyền thông kỹ thuật số này nó lớn lắm quý vị. Nếu chúng ta thờ ơ về vấn đề đó, chúng ta là nạn nhân. Chiến dịch mạng rất là lớn. Do vậy mỗi tăng sĩ và Phật tử tại gia phải trở thành vệ sĩ chánh pháp hay là hộ pháp. Khi mà phát hiện ra một thông tin sai, chúng ta phải cung cấp thông tin đúng, rồi chúng ta gửi thông tin đúng đó cho cái người cung cấp thông tin sai để họ đính chính. Nếu họ có địa chỉ thật, có người thật mà họ không đính chính, chúng ta thưa kiện để cho họ chịu trách nhiệm pháp lý vì tội xuyên tạc và làm thương tổn danh dự của người khác. Năm 2017 đó, thì các diễn đàn chống Phật giáo ở hải ngoại, mà phần lớn đó là diễn đàn chống cộng, đưa một cái hình ảnh Mà tiêu đề trong đó là gì? Tuần lễ tập huấn hướng dẫn các tăng ni sinh phòng ngừa tránh thai. Trên sân khấu là mấy chục nhà sư và sư cô, và cái phụ chú trên cái bức ảnh đó là gì? Diễn ra tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Tôi lập tức gọi ra ban giám hiệu, và cụ thể là Hòa Thượng Thanh Đạt là hiệu trưởng. Thì Hòa Thượng cho biết là vào ngày giờ đó có một cái tuần lễ là học kỳ quân đội diễn ra cho các tăng ni sinh nội trú. Học kỳ quân đội là một lớp học xuất hiện từ giai đoạn của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, khi mà Hải Dương 981 có dấu hiệu xâm lăng biển đảo Việt Nam, đe dọa đến an ninh hàng hải và an ninh quốc gia Việt Nam, thì thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trương mỗi học sinh và sinh viên đều phải học kỳ quân đội, để khi nạn dịch ngoài xâm xảy ra thì chúng ta phải trở thành các chiến sĩ để bảo vệ độc lập chủ quyền của đất nước. Thì tất cả các lớp tôn giáo đều bắt buộc phải học kỳ quân đội, theo tôi việc đó là chánh đáng thôi. Thì bây giờ đó, chiến tranh mạng đó làm cho Phật giáo bị nạn nhân. Cái câu ta ghi rõ là như thế, họ sửa lại thì làm cho quần chúng hiểu là gì. Có nghĩa là bây giờ đó chư ni phá thai nhiều lắm, mà tác giả theo cái truyền thông xấu xa của họ, xuyên tạc vu cáo thất đức, phi đạo đức của họ, tác giả không chính ai khác hơn đó là các tu sĩ tăng. Và khi mà tấm hình đó, truyền thông là phi pháp đó, trái đạo đức đó, trái với sự thật đó, đã làm cho người ta mất niềm tin với tăng ni ở trong nước. Và lúc đó ta dán lên cái mũ cho 55.000 tăng ni trong nước là gì? Thầy chùa quốc danh. Và niềm tin đó, quần chúng bị khủng hoảng. Tôi lập tức đi tìm kiếm cái bức gốc, bức ảnh gốc với cái chất lượng rất là cao. Tôi làm một cái so sánh giữa cái hình gốc và cái hình đã được biên tập, và cái chữ được biên tập nó phải xấu hơn là cái chữ gốc nhé. Gỡ lên các diễn đàn đó thì họ tính tình không đính chính, vì mục đích của họ là gì? Gây tạo chiến tranh mạng, là biến tu sĩ Phật giáo và Phật giáo trở thành nạn nhân. Đó là chiến tranh tôn giáo trên mạng. Thì những người làm cái việc đó là gì? Những người khác tôn giáo. Mục đích của họ là làm sao cho quần chúng chán bỏ đạo Phật để đi theo các tôn giáo của họ, thế thôi. Cho nên nếu chúng ta không ý thức về các vấn đề này, chúng ta tiếp tục trở thành nạn nhân của chiến tranh mạng. Mà các nhà khoa học Pháp với cái kỹ năng được huấn luyện trong các trường lớp đào tạo sư phạm học Pháp thì không thể lẳng lặng làm thinh mà không biết đến những thứ này. Tôi đưa đó là một cái ví dụ thôi. Còn có rất nhiều trường hợp họ tấn công tôi bằng cách là cắt xén mà. Bây giờ tôi giảng cái bài trở về đạo Phật nguyên chất để phụng sự nhân sinh cho mấy trăm nhà sư tại tỉnh thất trung tâm vào năm 2015. Một Phật tử ở Hoa Kỳ đó vì thích tôi cho nên viết một bài, cái tựa đề y hệt như là bài giảng của tôi. Nội dung đó là đã phá về Tịnh Độ Tông, rồi Phật A Di Đà, kinh Địa Tạng, cũng như bài khai kinh kệ của Võ Tắc Thiên. Ở dưới ghi rõ tác giả là Lotus Production, đó là bút hiệu của anh ấy, mà cũng là công ty của anh ấy. Những kẻ chống đối Phật giáo nói chung và chúng tôi nói riêng đó, nhân cái cơ hội trùng tựa đề đó mà nội dung là nó khác nhau 1 tỷ%, đổi lại tên của bài đó là Thích Nhật Từ, đưa vào các diễn đàn cực đoan, và tôi đã trở thành nạn nhân trong cuộc chiến tranh mạng. Cho đến một năm sau đó tôi mới phát hiện ra. Và trước đây Hòa Thượng trưởng Ban Hoàng Pháp nghe phản ánh của người khác đã nói lại, tôi nghĩ là Hòa Thượng thương mình thì nhắc nhở thì thôi tôi cũng ghi nhận vậy thôi. Sau này tôi nói, ủa sao Hòa Thượng nào cũng nói mình, rồi các Phật tử thân tín cũng nói mình, là tại sao đã phá Tịnh Độ Tông thế này, đã bắt Tịnh Độ Tông kia, thì tôi mới biết nó là như thế. Cấm râu ông nọ và cà mà kia, dế khởi các cuộc chiến trên mạng, đó là cái thế giới kỹ thuật số, chúng ta không quan tâm không được. Thì đó là cái ví dụ để chúng ta thấy là nếu không làm các vệ sĩ hay là hộ pháp cho Phật giáo, Phật giáo sẽ bị dãy chết trên thế giới ảo và nó tác động đến thế giới thật của chúng ta. Thì đó là các phương diện mà tôi nghĩ rằng đó là các tăng ni chúng ta đó nên quan tâm tham gia vào thế giới này. Có ai câu hỏi thì giơ tay lên. Trong Phật giáo Đại thừa, học các trường lớp Phật Phật học Đại thừa. Đầu tiên là các lớp học gia giáo với Hòa thượng Thích Huệ Hưng, Hòa thượng trụ trì Chùa Kim Cương, Hòa thượng Thích Đức Nghiệp. Sau đó là các lớp trung cấp Phật học tại Vĩnh Nghiêm khóa đầu. Cao cấp Phật học đó, lẽ là khóa thứ hai, nhưng mà vì lý lịch tôi bị rớt vào khóa thứ ba. Thì từ năm 1984, dầu lúc đó mới là chú tiểu, tôi đã may mắn đọc được các bản dịch kinh điển Pali của Hòa thượng Thích Minh Châu. Sư phụ tôi đó thì có chủ trương là quanh năm suốt tháng trì tụng các kinh đại thừa. Mỗi các kinh đại thừa này đó thì đều có 100 bộ: kinh Đại Bảo Tích, kinh Hoa Nghiêm, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng. Và từ nhỏ tôi đã may mắn đọc được cả hai trường phái kinh điển đó. Kết quả của sự may mắn này đó, nó làm cho mình có cái nhìn dung thông giữa hai trường phái. Cho nên khi làm đạo, chúng ta bớt được những sự cực đoan đứng về hoặc là Phật giáo Nguyên Thủy hoặc là Phật giáo Đại thừa. Thì theo tôi đó, để dung hòa giữa hai trường phái đó, thì người tu tập theo Phật giáo Đại thừa đó, đừng bao giờ tiếp tục xem kinh điển Pali và Agama đó là tiểu thừa. Người tu theo tiểu thừa đó là căn cơ thấp kém, hạt giống thối, lợi ích đó, vị kỷ. Cái đó là xúc phạm đến các vị thánh A-la-hán trong lịch sử, và nó trái với lịch sử đã diễn ra suốt 2600 năm. Các nước Phật giáo Nguyên Thủy như là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, là Campuchia, mà chúng ta gán cho họ là cái mát tiểu thừa đấy, dân số Phật tử ở những nước đó 94-97%, không có biến động như Phật giáo Đại thừa tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên. Thì như vậy ai mới chính là Đại thừa? Đại thừa nghĩa là phương tiện chuyên chở lớn, hiểu theo nghĩa đen, hiệu quả phụng sự lớn. Thì các nước Nguyên Thủy ta phụng sự đại đa số, còn các nước Đại thừa chúng ta nói thì dữ lắm, nhưng mà hiệu quả người đi theo không có bao nhiêu phần trăm dân số. Các nhà Phật giáo Nguyên Thủy không nên xem Phật giáo Đại thừa là bà la môn giáo. Đại thừa đánh dấu một cái giai đoạn phát triển, mà theo đó nó có cái sự tương tác giữa Phật giáo và triết học Ấn Độ, giữa Phật giáo và tôn giáo học Ấn Độ. Nếu không mở được những tương tác này thì giới tri thức phải sẽ xoay lưng với đạo Phật. Và đó là cái giai đoạn thích ứng. Dĩ nhiên nó không phải trực tiếp từ lời Đức Phật dạy, vì kinh điển Đại thừa ra đời sớm nhất vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch. Đối với các Phật tử tại gia thì chúng ta cũng không cần phải bận tâm giải thích về những vấn đề này từ góc độ văn học. Còn đối với người xuất gia, như là chương trình đào tạo thạc sĩ Phật học Đại học Dược phẩm Việt Nam, thì tôi dạy môn triết học môn Phật giáo, thì cũng như là cái phương pháp nghiên cứu Phật học, tôi phân tích rất rõ trong bối cảnh nào, nguyên do gì mà bài kinh A thuộc trường phái Phật giáo Đại thừa hoặc là Yogacara, tức là Du Già Tông, hay gọi là Pháp Tướng Tông hay là Chư Thức Tông, và Madhyamika tức là Trung Quán Tông đã xuất hiện các bản kinh mới, nó phục vụ cho ai và giá trị của nó nằm ở chỗ nào, cũng như nếu tiếp tục truyền bá như thế thì giới hạn của những trường phái triết học Đại thừa này là ở đâu. Chúng ta phải phân tích rõ như thế. Một điều mà chúng ta phải ghi nhận, không phải vì đó là lời tổ dạy, nhân danh Đức Phật mà chúng ta không thực tập. Người dạy là ai không quan trọng, quan trọng là trong kinh điển Pali, kinh điển Agama, kinh điển Đại thừa, mà bây giờ chúng ta có tất cả là 38.000 bài kinh, chúng ta học được cái gì, áp dụng được cái gì và giải quyết được các vấn nạn khổ đau của kiếp người như thế nào, đó mới là điều quan trọng. Còn tự xưng mình là đại thừa gán ghép người khác là tiểu thừa, tự xưng mình là nguyên thủy gán ghép người khác là quải đạo, theo tôi đó, đó là những thái độ ứng xử không thích hợp nữa, chúng ta phải vượt qua. Và bằng cách đó đó thì việc truyền đạo của chúng ta nên dung hòa giữa hai trường phái và sử dụng cái hay của trường phái A mà mình không có để bổ sung, sử dụng cái hay của trường phái người khác có mà mình là không có để làm cho việc hoằng pháp được hiệu quả. Vấn đề thứ hai của câu hỏi đó là làm thế nào để hỗ trợ cho người tu có kết quả, nhất là những người tu theo Tịnh Độ Tông, niệm Phật giảng sinh. Thì tôi cũng thưa thật với các thầy các sư cô nói chung và những vị tu theo Tịnh Độ Tông nói riêng đó, nếu quý vị thích tu Tịnh Độ Tông, tôi khuyên quý vị đó nên chọn hoặc là kinh A Di Đà hoặc là kinh niệm Phật Ba La Mật. Kinh niệm Phật Ba La Mật là bản văn Tịnh Độ Tông ra đời muộn nhất so với kinh A Di Đà đó gần 10 thế kỷ. Tất cả các triết lý Phật giáo đại thừa cao siêu không có cái gì không được chứa đựng ở trong đó. Rất tiếc đó, hành giả Tịnh Độ Tông đã không sử dụng kinh niệm Phật Ba La Mật. Kinh A Di Đà là bản văn Tịnh Độ Tông đầu tiên ra đời vào thế kỷ thứ nhất Tây lịch. Triết lý của nó rất cao siêu, có năm phương diện: bất dĩ, thiểu, thiện, thiện, căn, phước, đức, nhân, duyên, đắc, sanh, bị, quốc. Không thể lấy căn lành ít, công đức ít, nhân duyên tốt ít để sanh về thế giới của Phật A Di Đà. Ngoài ba tiêu chí này ra đó thì kinh A Di Đà còn nêu thêm quá pháp âm, tức là lấy dữ liệu suối chảy thông reo, gió thổi mây bay thành công cụ để xây dựng Tịnh Độ hiện tiền, trở thành như là tứ thánh đế, bát chánh đạo, bảy tố giác ngộ, vân vân. Và yếu tố thứ năm á, niệm Phật nhất tâm bất loạn. Đây là triết lý sâu xa nhất của kinh A Di Đà. Rất tiếc các pháp sư Tịnh Độ Tông chỉ đầu tư vào điều thứ năm, đó là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Còn bốn yếu tố đầu đó là chánh nhân để đạt được cái kết quả thì lại phớt lờ đi. Căn lành lớn tức là chuyển hóa tham ái sân hận si mê chấp thủ, làm được như thế đã trở thành thánh quả A La Hán rồi. Công đức lớn như là tham gia các Phật sự và thiện sự không giới hạn ở mức quy mô và quỷ mô. Nhân duyên tốt lành là mở đạo tràng dẫn dắt nhiều người trở thành Phật tử và cộng tu. Quán pháp âm á, thì phải tránh cái tơ độ hiểm ta bà hăng tịnh độ. Thì đó là tư tưởng triết lý của kinh A Di Đà. Khi mà mình nhấn mạnh đến niệm Phật bản sanh thì nó trở thành mê tín rồi. Niệm Phật thì không thể giảng sanh được, niệm Phật chỉ để tĩnh tâm, niệm Phật để chết một cách dễ dàng, niệm Phật để chết một cách nhanh chóng, niệm Phật để không tiếc nuối và bình an thôi. Nhân nào thì quá đó. Còn muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, kinh A Di Đà đưa ra 5 tiêu chí. Đó là giống như cái visa nhập cảnh đó, của Phật A Di Đà. Nếu ai không đạt được 5 tiêu chí đó mà nghe theo lời cam kết hứa hẹn của các ban hộ niệm thì đến đó cũng bị trả visa về thôi, không vô được. Còn kinh á, Vô Lượng Thọ, nếu quý vị đọc kỹ có những đoạn mô tả những người chỉ biết làm thập thiện và 5 điều đạo đức thì khi sanh về của Phật A Di Đà sẽ sống ở vùng biên giới mà đến vài nghìn năm mới gặp được Đức Phật A Di Đà. Đừng quên những câu đó, đừng quên những câu đó nha. Hoàn thiện 5 điều đạo đức và 10 nghiệp thiện mà chỉ đạt được cái thành quả đó thôi, thú hồ đế nghiệp bản thanh là không có thật. Đó là các tổ Trung Hoa tự phỉa ra thôi. Mang nghiệp phàm giảng sanh Tây Phương, làm sao có chuyện đó? Nếu việc đó là có thật đó thì ở trên thế giới của Phật A Di Đà sẽ có gọi là Hải Phòng 1, Hải Phòng 2, Giang Hồ Hải Phòng 1, Giang Hồ Hải Phòng 2, Giang Hồ Sài Gòn 1, Giang Hồ Sài Gòn 2. Vì họ mang nghiệp phàm mà, thì chẳng mấy chốc khi sự có mặt của những đối tượng này, Tây Phương Cực Lạc nó trở thành là cõi ta bà mất rồi. Do đó người làm đạo phải thấy rõ đâu là học thuyết chân lý và đâu là học thuyết phương tiện. Chúng ta được quyền sử dụng phương tiện để dẫn dụ người vào đạo, nhưng mà sau khi đạt được mục đích này rồi đó, chúng ta phải có trách nhiệm tháo dỡ phương tiện đó đi. Cũng giống như là xây nhà thì phải có dàn giáo, Sau khi xây nhà hoàn tất, muốn sử dụng phải tháo giàn giỏ ra đi. Rất tiếc, nhiều người hành đạo Tịnh Độ Tông chủ trương niệm Phật giảng sinh, bỏ qua bốn yếu tố đầu quyết định cái việc giảng sinh mà không chịu tháo dỡ cái phương tiện đó. Theo tôi, đó là sự thiếu sót rất lớn, cần phải khắc phục và vượt qua. Do đó, tôi quan niệm rằng đó, thà chịu khó dạy đạo Phật chánh tín cho Phật tử lúc mới vào chùa, chúng ta sẽ không mất một kiếp người để giải quyết các mê tín của họ phát sinh về sau. Và việc đào tạo này là hiệu quả hơn nhiều. Trình độ dân trí của Việt Nam đã nâng cao. 85% người Việt Nam là đến trường học. Nó không phải như là ngày xưa, việc đi học là để đàng hoàng. Chỉ có một thiểu số chưa được 1%, thậm chí là 0% đi học, còn lại là lao động tay chân. Bây giờ là ai cũng học được, ai cũng đọc chữ và viết chữ được. Không có lý do gì mà chúng ta dừng lại ở phương pháp phương tiện nữa. Chúng ta phải nâng trình độ tu học Phật tử lên. Mà muốn như vậy thì bản thân của các vị tăng ni và pháp sư đó phải lão thông kinh điển nguyên thủy và đại thừa, để từ đó việc hướng dẫn khóa tu giảng dạy của chúng ta đó mới đạt được cái kết quả tốt đẹp nhất.
Đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.